Tiểu Long Thánh Chúng. Chúng ta đang học đến tập chủng tính. Và trong tập chủng tính này là chúng ta học đến 10 tín tâm rồi. Bây giờ chúng ta học đến 10 trú vị. Đó. Và cái trú vị thứ 7 là bất thoái trú. Phải không? Có phải không? Rồi, trong cái bức thoái trú này thì theo Ngài Khuy Cơ ở trong Pháp Hoa Huyền Tán thì Ngài nói bức thoái có 4 trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là tín tâm bức thoái. Trường hợp thứ hai là vì bức thoái. Trường hợp thứ ba là chứng bức thoái. Trường hợp thứ tư là hành bức thoái. Thì ngày hôm qua là tôi nói đến cái tín tâm bất thoái. Mà theo Ngài Khuy Cơ nói là trong 10 tâm thì giới tâm là bất thoái. Và cái giới tâm bất thoái là do hành trì giới mà đưa tới cái tâm không còn thoái chuyển đối với phước báo trời người. Đó. Mà cứ thế mà tiến lên đối với cái phước báo của hàng nhị thừa. Cho nên gọi là tín tâm bất thoái, là trong đây nhấn mạnh đến cái giới tâm bất thoái. Đó. Nắm được vấn đề chưa? Theo dõi được chưa? À, rồi, rồi thì tôi mới nói tiếp. Bởi vì mình học mà không có hỷ và lạc, không nắm được vấn đề, mình học nó khổ lắm. Và người dạy cũng không cảm hứng gì để dạy. Khi người học họ không hiểu, họ không nắm bắt được cái điều mà cứ người dạy chia sẻ. Đó. Giới tâm do đâu mà sinh ra? Thì trong luật nói rằng là giới nó sinh ra từ 10 trường hợp. Ngày qua tôi có nói một ít rồi. Giới thành tựu nó có 10 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tự nhiên đắc giới. Đây là trường hợp của Đức Phật và các vị độc giác. Do cái thiền định mà giới nó sinh ra, hoặc là do chứng đạo mà giới nó sinh ra, gọi là định sanh luật nghi hoặc là đạo sanh luật nghi. Đây là trường hợp Đức Phật và các vị độc giác. Như vậy Đức Phật khi mà ngồi dưới Bồ Đề Tràng và đến kinh ba đoạn trừ các lậu hoặc, thì giới thể vô biểu của Ngài từ đó mà sinh ra, mà thành tựu viên mãn. Đó. Cho nên gọi là trường hợp thứ nhất là tự nhiên đắc giới. Trường hợp thứ hai là kiến đế đắc giới. Giới thể vô biểu được thành tựu là do thấy được chân lý từ Đức Phật chuyển vận Pháp Luân. Đây là trường hợp Nam Anh Em Kiều Trần Như. Cho nên là kiến đế đắc giới. Thấy được cái sự thật của tự thánh đế thì giới thể vô biểu thành tựu. Thứ ba gọi là thiện lai đắc giới. Đây là trường hợp Giá Xá và bạn bè của ông ta khi gặp Phật xin xuất gia thì Đức Phật nói là thiện lai tỳ kheo. Đó. Do Đức Phật gọi là thiện lai tỳ kheo mà giới thể vô biểu được thành tựu. Đó. Cho nên là do gọi tên mà đắc giới. Thứ tư là do xác nhận Đức Phật hay Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của mình. Đây là trường hợp Ngài Đại Ca Diếp mà giới thể của Ngài Ca Diếp được thành tựu là do xác nhận Đức Phật là bậc đạo sư. Xác nhận Phật là bậc đạo sư. Khi Đức Phật thuyết pháp ở trong một cái chúng hội, Ngài Ca Diếp lớn tuổi hơn Đức Phật rất là nhiều. thì nhiều người nghe không biết rằng Đức Phật là thầy hay là kỳ vị lớn tuổi nhất là thầy. Và người ta nghi ngờ rằng Ngài Ca Diếp là thầy của Đức Phật. Cho nên Ngài Ca Diếp đứng dậy và nói rằng là Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của tôi. Qua cái sự xác nhận như vậy mà giới thể vô biểu của Ngài Ca Diếp, Đại Ca Diếp được thành tựu. Cho nên gọi là do xác nhận Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của mình. Thứ năm, do nói ba lần quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà giới thể được thành tựu. Thứ sáu là khéo trả lời. Đây là trường hợp Tô Đại Di. Tô Đại Di mới 6 tuổi gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi nhà con ở đâu. Tô Đại Di trả lời ba cõi không đâu không là nhà. Đức Phật biết là Tô Đại Di tuy là một chú trẻ, một người rất trẻ, nhưng mà có căn khí ở trong Phật Pháp rất lớn. Cho nên mới 6 tuổi thôi mà Đức Phật bảo Chư Tăng Tác Pháp Bạt Tư Yết Ma trao giới cho Tô Đại Di trở thành ra tỳ kheo, thành viên chính thức của Tăng. Cho nên gọi là do khéo trả lời mà thành tựu giới Pháp. Thứ bảy là do thọ trì bát kinh Pháp. Do thọ trì bát kinh Pháp mà giới thể tỳ kheo ni được thành tựu. Đây là trường hợp Bà Ma Ba Trà Ba Đề và 500 người con gái dòng họ Thích khi xin Phật xuất gia, Phật trao cho bát kinh Pháp. Cho nên nếu thọ tỳ kheo ni mà không thọ bát kinh Pháp thì giới thể tỳ kheo ni không thành tựu. Đây là điều mà các thầy phải biết cho rõ, các cô cũng phải biết cho rõ. Thời nay nó loạn, nhiều thầy cũng học gì về giới luật mà nhiều cô cũng học gì về giới luật, cho nên có những phát biểu không chuẩn mực đối với bát kinh Pháp. Nhưng mà thực sự ra bát kinh Pháp là tám pháp kính trọng mà Đức Phật chế để mà thành tựu giới thể cụ túc cho một tỳ kheo ni, nó ý nghĩa rất là thâm trầm, rất là sâu sắc và rất là thực tế. Ví dụ trong bát kinh Pháp có một điều mà nói rằng tỳ kheo ni dù 100 tuổi hà cũng kính trọng quý mến đảnh lễ tân tỳ kheo. Thì phần nhiều là các cô dị ứng cái điều này. Nhưng mà điều này là điều rất quan trọng ở trong bát kinh Pháp. Nếu muốn chứng A-la-hán mà không loại trừ tuyệt đối triệt để cái tâm kiêu mạn của mình thì không bao giờ chứng được A-la-hán hết. Như vậy thì mình nói rằng mình trăm tuổi hà không thể đứng dậy chào đón một tân tỳ kheo. Như vậy là tâm kiêu mạn của mình còn, mà còn thì làm sao mà chứng A-la-hán. Mà chứng A-la-hán có nghĩa là ngã chấp rơi rụng toàn bộ. Cho nên cái điều này là vì quyền lợi của tỳ kheo ni, chứ tân tỳ kheo không có quyền lợi gì nữa cái điều này hết. Một người già mà lại mình, một người già mà lại người trẻ, người trẻ đó không có vinh dự gì mà sợ hãi nữa. Nếu cái giới đức của mình không tròn vẹn, giới đức của mình chưa già dặn, nhận cái sự công kính của người khác là cái đức của mình nó tổn giảm rất là nhiều. Cho nên mình lại ai thì mình được chứ. Chứ cái người đứng cho mình lại đó, người đó không được gì hết. đôi khi còn mất nữa, mất đi cái phần phước đức của mình nữa. Còn cái người lại họ được, bởi vì họ lại là cái tấm cung kính của họ, chí thành của họ, cho nên cái hạt giống kiêu mạn đó họ nó bị dứt sạch, nó bị đoạn tân. Tâm khinh thường, tâm mà ta đây, tất cả những cái hạt giống đó đoạn tân thì mình mới chứng được á la hán, mình mới bất đồng trước những cái thị phi của thế gian. Do đó mà cái điều tỳ kheo ni 100 tuổi mà lại một vị tân tỳ kheo hay là kính trọng một vị tân tỳ kheo á, thực sự ra đây là quyền lợi rất lớn cho tỳ kheo ni chứng được A-la-hán hay không là ở nơi cái điểm này. Và cái ước nguyện của mình đi tu là chấm dứt sinh tử, mà chấm dứt sinh tử cao nhất là A-la-hán. À, bây giờ mình đi tu mình chứng được A-la-hán, có nghĩa là mình không chấm dứt được sinh tử, thì cái nguyện xuất gia của mình không thành. Cái chí hướng gọi là phát tốc siêu phương của mình không thành. Cái chí hướng gọi là tâm hình dị tộc của mình không thành. Cái chí hướng gọi là thiểu long thánh chủng của mình không thành. Cái chí hướng chứng nhiếp ma quân của mình không thành. Bởi vì chứng nhiếp ma quân trong đó có nội ma và ngoại ma, thì kiêu mạn là một trong cái nội ma thâm căn cổ đế của chúng ta. Nó làm cho chúng ta trôi lăn trong sinh tử. Không có kiêu mạn thì tham cũng sẽ chấm dứt, sân cũng sẽ chấm dứt và si cũng có thể chấm dứt. Nhưng mà kiêu mạn còn thì tất cả những cái tham, sân, si nó vẫn còn. Và tà kiến, thân kiến thủ, biên kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ vẫn còn hết. Cho nên kiêu mạn là cái mấu chốt mà chúng ta cần phải trừ diệt nó dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất cứ pháp môn nào. Cho nên á, một tỳ kheo ni 100 tuổi mà lại tỳ kheo tân thọ giới, đó là mình diệt trừ được cái tâm kiêu mạn nơi chính chúng ta, mà làm được điều đó với tất cả chí thành chí thiết của mình, thì tất cả các cái loại phiền não căn bản và tùy phiền não duyên ở đó mà giảm và đoạn diệt. Cho nên chứng A-la-hán là quyền lợi tối cao của người xuất gia khi thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni giới. Và chấm dứt sinh tử là cái kết quả mà mình thọ giới và hành trì giới đem lại. Đó. Cho nên tỳ kheo ni mà lại tân tỳ kheo thì tỳ kheo ni được, chứ không phải thầy tân tỳ kheo được đâu. Quý thầy, quý cô phải lưu ý điều này. Mình lại Phật, mình được hay Phật được? Đấy, mình được. Phật được cái gì nữa, cái lại của mình? Mình được bởi vì mình, cái tín tâm của mình nó tăng trưởng lớn mạnh lên. Đó. Cho nên mình lại Phật thì mình được. Phật được chứ. Quý thầy lại thầy Thái Hòa, quý thầy được, thầy Thái Hòa được gì? Thầy Thái Hòa mất thì có, chứ được cái gì nữa, cái lại của các thầy các cô. Các thầy lại ôn viện chủ, các cô lại ôn viện chủ, luật viện Huệ Nghiêm. Các cô các thầy được, chứ ông luật chủ, luật viện Huệ Nghiêm được cái gì nơi cái lại của các thầy các cô đâu. Ngày trước mà Ngài Trí Quang Thượng Nhân Đấng Còn xin tiền, mỗi lần chúng tôi về ân cư xong là về lại, và trước khi ân cư là về lại, Ngài đâu có cho lại đâu, không lại được một lại nào đối với Ngài hết. Mình vừa sắm sắm lại là Ngài nó không được, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Một cái bậc mà cao đức như vậy, suốt cuộc đời giữ gìn tình giới và sống cuộc đời cho Phật giáo, vì lợi ích Phật giáo, vì lợi ích chúng sinh, mà không nhận bất cứ cái lại nào từ những người khác, ngay cả những người học trò của mình. ngay những người con cháu của mình. Huống chi là một vị tân tỳ kheo mà thấy một vị tỳ kheo ni trăm tuổi hạ tới lại mình mà mình thấy vinh dự. Thấy vinh dự như vậy thì chỉ có sớm vào nơi địa ngục mà ở. Đó. Chúng lên được cực lạc, không chứng được A-la-hán đâu. Đó, cho nên là nó khó khăn nhất là cái điều này. Mà các cô có tu học á, mà không tới nơi tới chốn là hay dị ứng cái điều này. Chứ còn nếu mà các vị tu tập nghiêm túc, không có ai dị ứng điều này cả. Xem nó là một cái pháp đối trị triệt để cái tâm kiêu mạn của chúng ta. Và chúng ta chứng được A-la-hán hay không là ở nơi cái điều này. Còn nếu đi tu mà không ưa chứng A-la-hán, không ưa chấm dứt sinh tử thì Phật cũng chi. Nếu tu mà không ưa chấm dứt sinh tử, không ưa thoát ra khỏi sinh tử, thì đi tu đó là vì danh, vì lợi. Nếu tu như vậy thì có dính chi Phật giáo đâu, dính gì giới luật đâu. Đó, cho nên các thầy các cô phải lưu ý điều này, lưu ý. Rồi trong ba căn pháp nói rằng là các cô là không có được ở một mình, phải nương tăng mà ở. Cái đó nó tạo nên cái sức mạnh cho ni giới, ni giới được chúng tăng bảo hộ. Cho nên ngay cả cái chuyện mà các cô phạm tăng tàng thì luật cộng miệng cho quý cô hành biệt trú mà chỉ hành ý hỷ thôi, có phải không? Đó. Bởi vì Đức Phật xác nhận rằng người nữ tâm trí họ còn yếu đuối, chưa đủ cái sức để mà tự mình đứng dậy trong những cái khó khăn của cuộc sống, trong những cái dung bạo của tâm thức, cũng như dung bạo của cuộc đời. Đó, cho nên phải nương, nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Và nhờ nương như vậy mà họ có được cái địa vị chứng được A-la-hán và chấm dứt sinh tử. Cho nên vấn đề là ở nơi cứu cánh. Đó. Vấn đề là ở nơi mục đích. Còn phương tiện tùy nghi. Mà Đức Phật chế giới luật là giống như là một vị lương y mà khám bệnh cho thuốc vậy. Bệnh này thì uống bao nhiêu viên thuốc, bệnh kia uống bao nhiêu viên thuốc. Mới phát bệnh thì uống thuốc như thế nào, mà bệnh đã lâu rồi thì uống thuốc như thế nào. Thì giới chỉ là thuốc. Cuối cùng là lành bệnh. Lành bệnh đó là vấn đề mà chúng ta muốn nói. Cho chúng ta không tranh cãi ở nơi là sao có người đó đau mà cho thuốc ít vậy, người này cũng đau mà cho thuốc nhiều vậy. Có đôi người đau cho viên thuốc uống nó lành, có đôi người đau uống 10 viên chưa lành. Có người đau uống tuần thuốc mới lành, có người đau uống 3 ngày nó lành. Tùy theo cái bệnh mà lương y bác sĩ cho mình thuốc. Đức Phật là vị lương y của chánh pháp, cho nên tùy theo cái nghiệp chủng các loài của chúng sinh mà ngài công bố giáo pháp. Cho nên các thầy các cô phải lưu ý cái điểm này, cho đừng có bị ảnh hưởng bởi cái nhân quyền, rồi nam nữ bình quyền, nam nữ bình đẳng. Cái đó, cái thế gian, chùa, có dân đâu trong chùa mà trong chùa đòi dân chủ. Đó. Khi các cô mà thọ trì bát kinh pháp á, là quý cô đã trở thành ra trưởng phu rồi. Cho nên khi mà đắp y là mình là thiền tai đại trưởng phu mà năng liệu thế vô thường, chứ đâu có mấy cô đáp y mấy cô nói cái gì thiền tai nữ giới à? Không có. Đáp y là mình thiền tai đại trưởng phu mà năng liệu thế vô thường, thiền tai giả thoát phục, vô thường phước điển y. Cho nên khi mình thọ trì bát cảnh pháp là ngay đó mình cái nữ tính nó rơi rụng và nó trở thành ra trường phu tính rồi. Đó. Mà còn nếu không thọ bát cảnh pháp thì nữ tính muôn đời nữ tính thôi. Lè xè vậy thôi chứ không có làm ăn gì được. Đừng có nói chuyện là xuất trần thượng sĩ. Đức Phật thương chúng ta dữ lắm. Mà đó mới là bình đẳng đấy. Không phải bình đẳng là ngang ngay sổ thẳng với nhau, bình đẳng đâu. Cho nên do thọ trì bát cảnh pháp mà cái giới thể của tỳ kheo ni nó được thành tựu, giới thể cụ túc nó được thành tựu. Và khi mà thành tựu như vậy rồi thì tỳ kheo ni tu tập chứng được A-la-hán và chấm dứt sinh tử, chẳng khác nào tỳ kheo tăng. Khi chứng A-la-hán rồi thì có tăng có ni chi nữa đâu. Tại vì mình không chứng A-la-hán thành có tăng có ni. Chứng A-la-hán rồi thôi, đều là A-la-hán hết. Nhưng mà nên nhớ nghe, chứng A-la-hán rồi còn quy Phật Pháp Tăng nghe. Chẳng phải là chứng A-la-hán rồi là không quy Phật, không quy Pháp, quy Tăng đâu. Bởi vì A-la-hán chỉ là thành viên của Tăng thôi. Nhưng mà là bậc thánh ở trong hàng Tăng chúng. Đó. Cho nên là dù A-la-hán vẫn suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và chứng đến Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Sư cộng đời đời kiếp kiếp quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhớ nghe. Cho đừng có tưởng mình làm trụ trì cái chùa oai lắm rồi là không có lạy Phật, không có quy Phật, Pháp, Tăng gì hết. Đi quy y cho người ta thôi, chứ còn mình không có chịu quy y. Cho nên là quy Phật, Pháp, Tăng là trọn đời mà. Còn Bồ Tát thì đời đời kiếp kiếp quy Phật, Pháp, Tăng. Còn đối với thanh văn hạnh thì trọn đời quy Phật Pháp Tăng. Cho nên A-la-hán rồi cũng phải quy Phật Pháp Tăng. Tôi nhắc lại, A-la-hán mà gặp Phật thì cũng phải lạy, phải đi nhiều ba vòng kính lễ. Chứ không phải A-la-hán rồi là thôi. Mình ra ngoài, mình có cương vị này, cương vị khác trong giáo hội. Còn về trong chùa, học trò của bổn sư, của thầy, phải lo như pháp kinh lễ. Nếu mà trẻ như thế này mà không giáo dục kỹ, không dạy dỗ kỹ, các thầy lớn lên có vị trí xã hội kiêu mạn, cuối cùng là đọa vô gián địa ngục hết, không làm được Phật sự gì cho Phật giáo hết, mà chẳng làm lợi ích cho chúng sanh hết đâu. Mà toàn là phá cái niềm tin chúng sinh, phá Phật Pháp. Nếu mà chúng ta làm bất cứ cái gì mà tâm kiêu mạn có mặt ở đó là phá hết. Đó, tôi nhắc lại như vậy để cho quý vị lưu ý. Càng tu càng khiêm công, càng khiêm tốn. Chứ không phải càng tu càng thấy cái sở đắc của mình. Đắc tứ thanh quả mà còn thấy không sợ đắc thay, huống chỉ đắc các pháp thế gian mà ăn nói nghênh ngang đối với tăng chúng, ăn nói nghênh ngang đối với các bậc tôn trưởng. Như vậy nó tội lỗi dữ lắm. Và thứ tám, do gợi đại diện. Đây là trường hợp của nàng Pháp Thọ. Khi nghe được giáo pháp Đức Thế Tôn muốn xuất gia để mà chấm dứt đời sống sinh tử, nhưng mà nàng ta là một người con gái đẹp nổi tiếng trong vùng. Khi các chàng thanh niên nghe người con gái đẹp trong vùng của mình sắp sửa xuất gia, họ đón đường bắt cóc, không cho xuất gia, không cho thọ giới. Chuyện đó đến tai Đức Phật. Đức Phật nói được rồi, nếu mà Pháp Thọ quá tha thiết thì gửi người tới giữa tăng, tăng trao giới rồi về truyền lại cho cô ta. Đó là trường hợp của nàng Pháp Thọ. 9. do tăng 10 vị trao giới cho Mục Sa Di qua pháp Bạt Tự Yết Ma. Và bên Ni thì do Ni tăng 10 vị trao pháp Bản Bộ Yết Ma cho một vị Thức Xoa Mana. Và sau khi mà trao Bản Bộ Yết Ma cho một vị Thức Xoa Mana rồi thì 10 vị tỳ kheo Ni tăng dựng những vị Thức Xoa Mana mới tác pháp Bản Bộ Yết Ma đó đến giữa đại tăng 10 vị để tăng tác pháp gọi là chánh pháp Yết Ma, trao lại, nhắc nhở lại bát kinh pháp. Và thứ 10 là tăng 5 vị Bạt Tự Yết Ma để mà trao giới cụ túc cho một Sa Di ở biên địa. Mà trong 5 vị này tối thiểu là có một vị mà rành rọi pháp Yết Ma. Còn tăng 10 vị là phải ở cái trung tâm Phật giáo. Thì ngày nay là mình không còn có vấn đề tự nhiên đắc giới, kiến đế đắc giới, thiền lai, tỳ kheo, xác nhận Phật là đạo sư, hay là nói ba lần quy y, hay là khéo trả lời. Mà ngày nay mình là không phải chỉ là thọ trì bát kinh pháp, mà còn là phải ra giữa tăng 10 vị ni tăng để Bản Bộ Yết Ma, và ra giữa 10 vị tăng tỳ kheo để tác pháp bạt chánh pháp Yết Ma, thì tỳ kheo ni mới đắc giới, thì vị Thức Xoa mới đắc giới tỳ kheo ni. Và phải ra giữa tăng 10 vị thì vị Sa Di mới đắc giới tỳ kheo qua cái Bạt Tự Yết Ma. Và bây giờ đây là tăng 5 vị là hiếm rồi, bởi vì cái phương tiện đi lại rất là dễ, cho nên cái chuyện mà công thịnh tăng 10 vị để Bạt Tự Yết Ma truyền cho một vị Sa Di thành tựu cụ túc giới bây giờ nó không còn là khó khăn. Đó là ở Việt Nam nghe. Chứ ở Mỹ mà có được 5 vị tăng trong một tiểu bang để mà truyền cho một vị Sa Di thành tựu cụ túc giới không phải dễ đâu. Cho nên các ngài mình ở nước ngoài hành đạo khó khăn hơn chúng ta nhiều. Các ngài ở nước ngoài hành đạo khó khăn lắm, không phải như như trong nước chúng ta có đầy đủ các ôn các thầy, rồi có cái truyền thống. Còn bên đó là cái truyền thống Phật giáo đối với phương Tây quá mới mẻ. Thì bên kia họ học cỡ mấy đi nữa thì đối Phật giáo họ vẫn còn ngây thơ lắm, chưa biết cái gì. Cho nên các ôn các thầy mình ở nước ngoài hành đạo hoằng pháp khó lắm, khó khăn. Thì tôi nói như vậy để các thầy, các cô cố gắng học, nắm luật cho vững. Rồi sau đó mình có cơ hội thì phụ các ôn các thầy nước ngoài, hải ngoại để mà truyền bá Phật Pháp cho người Tây Phương. Bởi vì người Tây Phương mà đối Phật giáo thì họ thấy quá mới mẻ, quá xa lạ. Cho nên mình phải làm quen từ từ với họ, rồi uống năng, rồi chia sẻ. Cho mình đồng một cái mà đem cái giống như của mình mà đem qua cho người ta không tiếp nhận được. Đó là lý do tại sao mà các ôn các thầy của mình ở nước ngoài có những cái vần dòng mà ở trong nước á, mình đôi khi mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà thật sự ra mình đi ra nước ngoài rồi mình thấy vần dòng là chuyện đương nhiên thôi. Và ngày hôm nay mình có được ngày hôm nay cũng phải là cả một cái trải dài cả mấy ngàn năm thầy tổ mới có được, chứ không phải một sớm một chiều. Mình đi ngược lại 2000 năm về trước, thầy tổ mình tới nơi cái mảnh đất hoang này cũng vất vả lắm, phải không? Tao không biết gì hết đâu. biết gì là Phật, biết gì Pháp, biết gì Tăng đâu, biết gì hết đó. Các ngài mình phải thiêng biến vạn hóa. Họ đói thì cho họ ăn, rắt cho họ mặc. Mà thường thường là người ta cống cho mình ăn không à. Thì kheo mà, thì kheo ni mà, người ta cống mình ăn không. Nhưng mà tới cái vùng đó là mình phải đi làm cho họ ăn á. Nhưng mà trừ thì kheo ni mà mình đi làm mà cho người ta ăn là có đúng giới luật của mình không? Không. Nhưng như vậy thì làm sao mà truyền đạo? Cuối cùng là mình phải đi làm cho họ ăn, rồi từ từ rồi họ làm lại cho mình ăn. Thì còn nếu mình nói là tỳ kheo ni là không có đi làm cho ai ăn hết á, bởi vì mình là ứng cúng, cho nên thiên hạ làm cúng cho mình thôi, ai biết biết cái gì mà cúng. Cho nên các ngài của mình phải làm việc này việc khác để mà cho người ta ăn. Rồi từ từ cho ăn cái đó người ta mới tới. Tới rồi mình bắt đầu giáo dục dạy dỗ hướng dẫn. Từ từ họ mới thấm, họ mới quý trọng. Cho nên dễ gì mà Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã trải qua vô lượng kiếp, nát thân với chúng sinh, đồng sự với chúng sinh, mà cái nhân cách cao khiết, trí tuệ tuyệt vời, cái từ bi không thể nghĩ bàn. Từ đó chúng sanh mới cảm cái đức, mới gần gũi, mới dạy dỗ. Khi họ hiểu ra rồi, họ nói à, ô cái bậc này đức độ quá, trí tuệ tuyệt vời quá, đúng là Thế Tôn. Thế Tôn là hữu đức, tức là bậc mà có đức độ. Từ nơi đó đời mới tôn kính, cho nên gọi là Thế Tôn. Còn cái không mình tới ai biết mình đâu mà Thế Tôn, mà kính trọng, mà cúng dường đó. Cho nên mình đọc lại lịch sử, thấy thầy tổ của chúng ta xương máu đổ ra rất là nhiều. Khi các ngài đi tới bất cứ cái vùng nào đều đổ xương máu, đổ ra nhiều lắm, công lao đổ ra nhiều lắm. Nhưng vì sao mà đổ ra như vậy? Bởi vì giới pháp, cứu cánh của giới pháp là gì? Lợi ích chúng sinh. Cho nên chúng ta thọ giới, trì giới là vì lợi ích chúng sinh, chứ không phải thọ giới, trì giới là vì lợi ích cá nhân mình. Đó. Phật pháp nó tồn tại là tồn tại ở cái điểm này. Chúng ta thọ giới, trì giới là vì lợi ích chúng sinh. Và vì lợi ích chúng sinh cho nên mới báo đáp được ân đức Tam Bảo. Còn trì giới để cho lợi ích mình thì đúng là không có lợi ích gì chúng sinh, thì làm sao mà báo đáp ân đức Tam Bảo. Đó, cho nên là phải hiểu để mà tu tập cho nó sâu sắc, là nó có ý nghĩa, nó có giá trị. Cho nên quý vị thấy là khi mà giới tâm nó sinh ra trong cái đời sống của người đệ tử Phật, thì chúng ta không còn thoái thức đối với cái phước báo trời người, và chúng ta tiến lên cái phước báo của hàng nhị thừa. Và càng tu học, chúng ta không còn thoái thức đối với cái phước báo của hàng nhị thừa. Khi mà chúng ta dự vào cái dòng dõi của Bậc Thánh, cái chủng tự của Bậc Thánh, Thánh chủng, và ta tiếp nối cái dòng dõi này, dòng dõi Thánh chủng này. Quý thầy, quý cô thấy là mình gọi là học thuộc lòng thì dễ phải không? Nhưng mà hiểu cho sâu sắc thì rất khó phải không? Mà hiểu rồi mà hành là càng khó hơn nữa phải không? Quá khó luôn. Đó, mình mới vô ở chú tiểu thì cũng đã là phù xuất gia giả phát tốc siêu phương tâm hành dị tộc rồi. Thiểu long thanh chủng, chứng nhiếp ma quân, dùng báo tư ân, bạc tế tam hữu. Rồi đi thi trung cấp cũng ra câu đó mình cũng làm được 10 điểm. Rồi đi thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni, các vị giám khảo cũng ra câu đó mình cũng làm, cũng được đỗ, chấm độ để được thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng bây giờ hiểu thì hiểu thế nào, hành là hành thế nào đó. Cho nên mình không học thì mình không hiểu, mà học mà không hành thì mình hiểu khơi khơi bên ngoài thôi, còn có học có hành thì mình càng hiểu sâu vào. Mà hiểu sâu đó, hiểu sâu ở đâu? Hiểu sâu ở nơi cái chí nguyện xuất gia của mình, ở hiểu sâu ở nơi cái tâm chí xuất gia của mình đó. Bây giờ nói đến cái vị bất thoái. Vị bất thoái tức là trong cái 10 trú vị thì cái trú vị thứ 7 gọi là bất thoái. Trú vị thứ nhất là gì? Nhớ không? Sơ phát tâm trú, trì địa trú, tu hành trú, sanh quý trú, phương tiện cụ túc trú, chánh tâm trú. Bây giờ mới đến gọi là bất thoái trú. Nghe chưa? Thứ 7. Vì đây là giai vị tu tập á. Vị này là cái giai vị tu tập, cái vị trí tu tập. 10 trú vị mà chúng ta đạt tới cái trú vị thứ 7 mới là bất thoái. Thì bất thoái cái gì? Bất thoái đối với cái tâm Bồ Đề hướng tới 10 hành, 10 hướng, 10 địa, đặng giác, diệu giác. Chúng ta đạt tới cái địa vị gọi là bất thoái vị này, bất thoái trú này, thì chúng ta cứ tiến lên mà không còn thoái lui. Đối với cái tu học ở trong hàng nhị thừa, chúng ta không tu học mà nhắm tới cái lời mình nhiều hơn lời người. Trong hàng nhị thừa là tu học nhắm tới cái lời mình nhiều hơn lời người, nhắm tới cái tự giác nhiều hơn là giác tha. Thì khi mà đạt tới cái địa vị trú vị thứ 7 trong 10 trú vị thì không còn thoái lui trong cái cách nhìn tu học của hàng nhị thừa, mà cứ như thế mà tiến lên. Các cái trú vị thứ 8, thứ 9, thứ 10 tiến lên. Các vị trong 10 hành, các vị trong 10 hướng và các vị trong 10 địa, cứ thế mà tiến lên. Cho nên gọi là bất thoái trú. Và bất thoái trú này là mình tu tập, mình quán cái gì đây mà trở thành ra không có thoái. Ba cái pháp tu quán rất là quan trọng trong cái vị trí này, bất thoái trú này. Mình thực hành cái pháp gì mà để đạt tới cái bất thoái? Quán chiếu về không, quán chiếu về vô tướng, quán chiếu về vô tác. Quán chiếu về không, quán chiếu về vô tướng, quán chiếu về vô tác. Cái gì không? Quán chiếu uẩn sư giới đều là không. Không đây là không gì? Không có tự tánh, không có tự ngã. Quán chiếu năm uẩn không có tự tánh, không có tự ngã. Quán chiếu 12 xứ không có tự tánh, không có tự ngã. Quán chiếu 18 giới không có tự tánh, không có tự ngã. Tâm an trú ở nơi không này, các cái tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ rơi rồng, nghi cũng rơi rồng, màng cũng rơi rồng, tham sân si cũng rơi rồng. Đó. Cho nên tâm luôn luôn an trú ở nơi không. Mà vì sao nó không? Vì sao năm uẩn là không? Bởi vì năm uẩn vô thường. Vì năm uẩn vô thường cho nên nó không. Vì sao 12 chữ không? Bởi vì 12 chữ là vô thường cho nên nó không. Và 18 giới vì sao không? Bởi vì nó vô thường. Cho nên vô thường cho nên nó không. Cái gì vô thường, cái ấy trống rỗng từ nổi. Và vì sao năm uẩn vô thường? Năm uẩn vô thường là bởi vì nó duyên khởi. Năm uẩn nó duyên khởi cho nên nó vô thường. Năm uẩn duyên khởi cho nên nó không. Và năm uẩn nó duyên khởi cho nên nó vô ngã. Vô thường không vô ngã. Thấy năm uẩn là vô thường, năm uẩn là không, năm uẩn là vô ngã, là bởi vì thấy năm uẩn duyên khởi. Thì cái vị mà ở nơi cái tru vị thứ bảy này á, họ gọi là bức thối trụ á, cái tâm họ luôn luôn an trú ở nơi không. Và do cái tâm an trú ở nơi không cho nên các cái pháp hữu lậu, hữu vi từ từ nó giảm xuống và nó không còn cái sức hoạt khởi để kích hoạt những cái ô nhiễm nơi tâm của vị này. Vì vậy mà tâm của vị tu tập bất thoái trú luôn luôn an trú ở nơi không. Không. Tâm của vị này luôn luôn an trú ở nơi vô tướng. Cái gì vô tướng? Uẩn vô tướng, chữ vô tướng, giới vô tướng. Giới đây là 18 giới. Vì sao mà vô tướng? Bởi vì uẩn là một hợp tướng. Năm uẩn là vô tướng bởi vì năm uẩn là một hợp tướng. Cho nên vì năm uẩn là một hợp tướng, cho nên trong các cái hợp tướng này không có cái tướng nào gọi là tướng ngã hết. Bởi vì ngã thì không thể hợp tướng, mà đã hợp tướng thì không có ngã. Nếu mà có ngã thì không thể hợp tướng. Bởi vì ngã thì không thể hòa hợp, mà đã hòa hợp thì vô ngã, vô tướng. Cô hiểu không? Ngã thì không bao giờ hòa hợp, mà đã hòa hợp thì không có có ngã. Do không có ngã, do vô ngã mới hòa hợp. Cho nên uẩn không có ngã, cho nên uẩn là một hợp tướng, mà hợp tướng cho nên vô tướng. Bởi vì trong cái tướng hòa hợp này không có cái tướng nào là tướng của ngã hết. Vì vậy mà gọi là vô tướng. Đất nước gió lửa, nâng ngón tay của chúng ta là đất nước gió lửa. Như vậy nếu đây là một cái hợp tướng của đất nước gió lửa, thì trong cái ngón tay của mình, nước là ngã hay đất là ngã hay lửa là ngã hay gió là ngã, cái nào ngã ở trong ngón tay của mình? Cho nên ngón tay của mình là một hợp tướng. Cho nên trong hợp tướng nó không có cái tướng nào là tướng của ngã, cho nên gọi là vô tướng. Hiểu chữ vô tướng chưa? Trong năm uẩn là một hợp tướng, cho nên cái hợp tướng đó là không có cái tướng nào của ngã, cho nên năm uẩn gọi là vô tướng. 12 chữ, sáu căn sáu trần, mỗi căn trong sáu căn, mỗi trần trong sáu trần, nó là một hợp tướng. Mà là hợp tướng cho nên không có cái tướng nào là tướng ngã ở trong sáu căn sáu trần. Và vì là một hợp tướng như vậy, không có tướng ngã cho nên gọi là vô tướng. đối 12 xứ nó là vô tướng. Và 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức là một hợp tướng. Thì trong 6 căn, 6 trần và 6 thức là một hợp tướng này, thì 6 căn là vô ngã. Bởi vì trong 6 căn, căn nào là tướng của ngã? Không có căn nào là tướng của ngã hết. Và trong 6 xứ, xứ nào là xứ của ngã? Không có xứ nào là có cái tướng của ngã hết. Và trong 6 thức, thức nào là thức của ngã? Không có thức nào thức của ngã hết, mà nó chỉ là một hợp tướng. Mà hợp tướng như vậy là vô tướng, bởi vì nó không có tướng nào là tướng của ngã, của căn, của trần, của thức, khi mà nó hợp tướng lại với nhau. Cho nên hợp tướng là vô tướng. Thì cái vị mà ở cái trú vị bất thoái này, an trú vào cái vô tướng này, khiến cho bao nhiêu cái kiêu mạn, từ ngã, tham, sân, si, phiền, não, rồi là thập triền, thập sự chi, nó từ từ nó đoạn tận hết. Đó. Và từ đó mà bất thoái đối với cái sự tu học của mình, đối với chí nguyện xuất gia của mình, đối với chí nguyện hành trì giới pháp của mình. Đó. Vô tác. Vô tác là sao? Trong năm uẩn 12 xứ 18 giới này không có tác giả. Không có tác giả nào tạo nên năm uẩn, không có tác giả nào tạo nên 12 xứ, không có tác giả nào tạo nên 18 giới. Vì sao? Bởi vì nó là duyên khởi. Cái này tương tác cái kia tương tác cái này, nó tạo nên một cái hợp tướng, nó tạo nên một hợp thể. Cho nên trong năm uẩn 12 xứ 18 giới không có cái ngã nào là tác giả ở trong đó, và không có cái tác giả nào tạo nên uẩn xứ và giới, mà nó chỉ là một hợp tướng. Vì sao là một hợp tướng? Vì nó là duyên khởi. Mà duyên khởi cho nên nó vô tác, không có tác giả. Không có tác giả tạo nên. Thì cái vị mà bất thoái vị ở nơi cái trú vị thứ bảy, luôn luôn cái tâm an trú ở nơi không vô tướng vô tác này, mà tu học mà tiến lên, không có thoái lui. Không có thoái lui đối với hàng nhị thừa, không có thoái lui với cái phước báo trời người. Cứ như thế mà tiến lên. Tiến lên cho tới cái gì? Cho tới đồng chân trú, cho tới pháp vương tự trú, cho tới quán định trú, đi tới mười hành, đi tới mười hướng, đi tới mười địa, đi tới đẳng giác diệu giác. Chí nguyện xuất gia cứ như thế mà đi tới. Cho nên trong giới kinh Phạm Vọng có một cái giới kinh, trong đó là cấm chúng ta bồi đài hướng tiểu. Có không? Bồ Tát giới Phạm Vọng mà không được bồi đài hướng tiểu. Không được bồi đài hướng tiểu là sao? Không được bồi đài hướng tiểu là sao? Có nghĩa là không được bỏ cái đại tâm mà quay lại với cái tiểu tâm. Cho nên gọi là bồi đài hướng tiểu. Không được bỏ cái đại nguyện mà quay lại với cái ước nguyện nhỏ nhỏ. Không được bỏ cái đại quả mà quay lại với cái tiểu quả. Nhớ không? Cho nên gọi là bồi đài hướng tiểu. Không được bỏ cái tâm lợi ích chúng sinh mà cầu giới pháp, mà quay lại vì cái tâm nho nhỏ mà đi tu, mong cầu giới pháp nho nhỏ để có cái lợi nhuận nho nhỏ. Bây giờ đây phần nhiều các thầy nghe, các thầy nói các thầy là tu đại thừa Bắc Tông á, mà học xong là lo đi làm thức nhỏ nhỏ mà tu bỏ đại chúng, mà đi về ở nơi gọi là ám cốc thất cả mà nói tối đại thừa. Nói như vậy là coi lại đấy, xét lại. Học xong rồi đi về làm cốc làm ám mà tu, rồi nói rằng là mình là đại thừa, rõ ràng là bồi đại hướng, hướng tiểu, bỏ đại chúng đi về ở một mình. Mấy thầy nói là mấy thầy bắt tông đại thừa, mà tôi thấy phần nhiều bây giờ ám bị cốc nó mọc lên quá trời, đại thừa sao? Còn các thầy nói rằng là bên Tích Lan, bên Miến Điện là tiểu thừa. Mấy thầy nói chơi á, mấy thầy đi qua bên Miến Điện á, quý thầy có thấy cái chùa vàng ở Rangoon, nó 25 tấn vàng ở đó. Và trên cái tháp á, 7 carat kim cương. Và các cái bậc cao tăng đó mà nói họ tiểu thừa à? Tiểu thừa mà có cái tâm ghê như vậy à? Không có ai mà tiểu thừa hết á. Đi hành đạo hoằng hóa lời sanh, đi tới những cái vùng đất hứa đó, tiền là những cái vùng đất mà gian truân khổ lụy như vậy, toàn là tâm trí gọi là các cái bậc đại thừa hết, đại nhân hết. Tới nơi cái gâu đấng rốc của Miến Điện á, hai cái viên đá mà trên trời nó thiên thạch nó rớt xuống, nó gắn vô với nhau mà nó tồn tại hơn 2000 năm, 2500 năm, bên cái vực thẳm của Ấn Độ Dương như vậy mà vẫn duy trì cho đến ngày nay, mà nói là tiểu thừa mà duy trì ghê chưa. Nó chỉ biết lời mình thôi, lời mình mà sao mà giữ gìn sạch sẽ như vậy đó. Cho nên nói đại thừa tiểu thừa mà mình phân ranh như vậy nó không chuẩn. Đại hay tiểu ở nơi cái tâm của mình, nơi cái hạnh của mình. Còn các thầy nói là các thầy bắt tông đại thừa, học xong đi làm cốc ở hết, rồi nói là tôi tu tịnh độ theo Phật A-di-đà. Tu tịnh độ Phật A-di-đà, ngài thiết lập đại nguyện, rồi thiết lập quê hương tịnh độ và tiếp đón cả mười phương chúng sinh về. Trong lúc đó mình nói mình tu tịnh độ, mình đóng cốc lại, mình tu để niệm Phật vãng sanh, mà nói là tôi tu đại thừa tịnh độ. Trong lúc đó cơm thì thiên hạ bưng cho mình ăn mỗi ngày, mà đến khi mình niệm Phật là mình vãng sanh về một mình thôi. Ngài có được không? Các thầy nhìn như vậy có được không? Tôi nhập thức, tôi niệm Phật A Di Đà để có cái nhất tâm bất loạn, tôi được vãng sanh về tịnh độ. Người bưng cơm cho mình ăn, người may áo cho mình mặc, người nấu nước cho mình uống, tắm rửa, người trả tiền điện nước cho mình, còn mình lim dim đi niệm Phật để rồi được mình vãng sanh tịnh độ. Còn mấy cái người đó ở lại bên này lao đao lần đần như vậy, nói tôi tu đại thừa niệm Phật, mình chẳng có cái trách nhiệm chỉ về họ hết, thế mà nói là tôi tu tịnh độ đại thừa. Đại thừa kiểu chi lại? Trong lúc đó Đức Phật A Di Đà ngài thiết lập quê hương tịnh độ cho đầy đủ cả năm thừa: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, đều có ở tịnh độ phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Mà bây giờ mình đem cái tâm nho nhỏ mà về với ngài, sao về? Về chỗ nào? Bởi vì bên đó có cái chỗ nào mà tương ứng với cái tâm nho nhỏ đâu. Người mà có cái tâm lớn thì đem cái lời kính lớn ra mà tổng. Người có cái nguyện lớn thì đem cái lời kinh nho nhỏ mà tổng thành ra cái kinh lớn. Mà người mà có cái tâm nhỏ mà đem kinh lớn ra tổng thì kinh đó cũng thành ra nhỏ. Cho nên kinh nào kinh tiểu thừa, kinh nào kinh đại thừa, nói đi. Một người có cái đại tâm, đại trí, đại nguyện, đại hành, chỉ cần đem một câu kinh ra mà trì tụng thôi, kinh đó trở thành ra đại kinh, lợi ích không thể nghĩ bàn. Mà người tâm nhỏ nhoi mà đem kinh điển minh mông ra tổng thì kinh đó cũng trở thành ra nhỏ nhoi thôi. Đó cho nên là trong Bồ Tát Giới Phạm Vọng có nói rằng là chúng ta không được bồi đài hương tiểu mà quay lại với cái nhỏ nhoi và cái tâm lý nhỏ nhoi, về những ước nguyện nhỏ nhoi với cái kết quả nhỏ nhoi đó. Cho nên cứ nuôi cái tâm đó mà đi lên mỗi ngày. Thì từ nơi đó mà mình đạt tới cái địa vị gọi là bất thoái trú, là nhờ an trú vào ở nơi cái không vô tướng vô tác này. Và vì sao là không, vì sao vô tướng, vì sao vô tác, các thầy các cô hiểu rồi, cố gắng thực tập thêm, quán chiếu thêm ha. An trú nơi đây, thực hành an trú nơi đây. Đây, bất thoái trú là nhờ cái tâm nó an trú vào đây. An trú vào không thì thấy được cái vô tướng vô tác của uẩn xứ và giới. An trú vào vô tướng thì thấy cái không, cái vô tác ngay nơi uẩn xứ và giới. Đó. Và an trú nơi cái vô tác thì thấy không vô tướng ngay nơi uẩn xứ và giới. Và cái mà giáo lý Đại Thừa nói đương thể tức không, ngay nơi đó mà không, chứ không phải là không, là không có gì trơn. Ngay nơi hữu mà vô, ngay nơi có mà không, nghĩa là ngay nơi năm uẩn mà thấy cái tự tánh không, chứ không phải không có uẩn gì hết. Nói như vậy là sai. Ngay nơi cái duyên khởi mà thấy tự tánh không của uẩn xứ giới. Ngay nơi các pháp phô bày thiên hình vạn trạng đó mà thấy cái tự tính tự thể của nó là không, không có, không có tự thể, không có cái tự tánh, không có cái tướng duy nhất và không có cái tác giả tạo nên uẩn xứ giới nào hết. Tất cả đều là duyên khởi. Sau này quý thầy, quý cô có duyên mà học thêm, tôi sẽ chia sẻ thêm về cái gọi là cái A là gia duyên khởi. Đó. Trong cái A là gia duyên khởi nó như thế nào? Nó liên hệ đến cái chủng tự Phật tính như thế nào? Thì mình từ từ học thôi. Nếu mà quý vị còn duyên làm người tu, tôi cũng còn duyên làm người tu, thì mình sẽ gặp nhau mà chia sẻ. Tôi còn duyên tu mà quý vị hết duyên tu thì cũng thua thôi. Bởi vì chư pháp tổng duyên sanh, diệt tổng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Các pháp sinh cũng do duyên mà diệt cũng do duyên. Đức Thế Tôn là bậc Đà Sa Môn của chúng tôi thường nói như thế, thường giải như thế. Đó là câu trả lời của Tôn giả Mã Thắng tới với Ngài Cha Lợi Phất khi còn là một luận sư nổi tiếng, chưa xuất gia. Thôi nghỉ.